Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 12 gồm có:
trước hết là kênh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là suy tư bình luận,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ Thánh Gia Thất và công bố một năm đặc biệt dành cho gia đình, niềm vui yêu thương, sẽ được khai mạc vào lễ trọng kính Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2021 tới đây. Con Thiên Chúa cần sự ấm cúng của gia đình. Đức Thánh Cha mở đầu bài huấn dụ như sau: anh chị em thân mến, vài ngày sau lễ Giáng sinh, phụng vụ mời gọi chúng ta hướng nhìn về Thánh Gia của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Thật là tuyệt vời khi suy niệm về một thực tế rằng, giống như mọi trẻ em, con Thiên Chúa cũng cần sự ấm cúng của một gia đình. Chính vì điều này, gia đình Nazareth là mẫu gương cho tất cả các gia đình trên thế giới. Ở nơi gia đình này, các gia đình có thể tìm thấy được điểm quy chiếu và sự cảm hứng chắc chắn cho gia đình mình. Tại Nazareth, mùa xuân phận người của con Thiên Chúa được nảy mầm khi người được thụ thai trong cung lòng trinh nữ Maria nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Giữa những bức tường của ngôi nhà Nazareth, tuổi thơ của Chúa Giêsu được diễn ra trong niềm vui. Bao quanh Chúa là sự chăm sóc ân cần của mẹ Maria và Thánh Giuse. Nhờ đó, Chúa có thể nhìn thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa. Tái khám phá giá trị giáo dục trong gia đình. Đức Thánh Cha mời gọi, noi gương Thánh Gia, chúng ta được mời gọi tái khám phá giá trị giáo dục của hạt nhân gia đình. Giá trị này phải được thiết lập trên tình yêu, luôn tái tạo các tương quan mở ra những chân trời hy vọng. Theo Đức Thánh Cha, trong gia đình, chúng ta có thể cảm nghiệm được sự hiệp thông chân thành khi gia đình là một nhà của cầu nguyện, khi tình cảm của mọi người là những tình cảm sâu sắc và trong sáng, khi sự tha thứ vượt thắng sự bất hòa, khi sự gay gắt hàng ngày của cuộc sống được xoa dịu bởi sự dịu dàng hỗ tương và sự thanh thản đón nhận ý Chúa. Bằng cách này, gia đình được mở ra cho niềm vui mà Thiên Chúa ban cho tất cả những ai biết trao ban niềm vui. Đồng thời, gia đình tìm được năng lượng tinh thần để mở lòng ra với người khác, phục vụ anh chị em, cộng tác trong việc xây dựng một thế giới ngày càng mới và tốt đẹp hơn. Như thế có khả năng trở thành người mang lại những điều tích cực. Gia đình loan báo tin mừng bằng đời sống chính tá. Trong gia đình cần phải biết nói lời xin phép, cảm ơn, xin lỗi. Đức Thánh Cha nói, Ngài hiểu mỗi gia đình đều có những vấn đề và đôi khi có cãi nhau. Nhưng khi điều này xảy ra, đừng kết thúc một ngày sống khi chưa làm hòa với nhau, bởi vì chiến tranh lạnh rất nguy hiểm, nó chẳng giúp ích gì. Đức Thánh Cha khuyên trong gia đình phải luôn có những lời xin phép, cảm ơn, xin lỗi. Nói xin phép để không xen vào cuộc sống của người khác. Nói cảm ơn bởi vì trong gia đình chúng ta được giúp đỡ, phục vụ nhau rất nhiều. Lòng biết ơn là máu thịt của tâm hồn cao thượng. Nói xin lỗi là điều rất khó, bởi vì chúng ta thường làm những điều xấu và nhiều lần ai đó cảm thấy bị xúc phạm vì điều này. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu trong một gia đình, trong môi trường gia đình có những lời này, thì gia đình đó tốt. Năm đặc biệt dành riêng cho gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Đức Thánh Cha nói tiếp, mẫu gương loan báo tin mừng với gia đình mà ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta, một lần nữa đề xuất cho chúng ta lý tưởng về tình yêu vợ chồng và gia đình, như đã được nhấn mạnh trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, sẽ được kỷ niệm 5 năm ban hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2021 tới đây. Và sẽ có một năm suy tư về Amoris Laetitia và sẽ là một cơ hội để đào sâu nội dung của văn kiện. Những suy tư này sẽ được cung cấp cho các cộng đoàn giáo hội và các gia đình để đồng hành với họ trên hành trình của họ. Tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tham gia các sáng kiến sẽ được khuyến khích trong năm đặc biệt này và sẽ được Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống điều phối. Ngài cũng mời gọi mọi người phó thác cuộc hành trình này với các gia đình khắp nơi trên thế giới cho Thánh Gia Nazareth, đặc biệt là Thánh Giuse. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi mọi người đọc kinh Nữ Vương, với ý chỉ xin cho các gia đình trên thế giới mỗi ngày được lý tưởng tin mừng của Thánh Gia lôi cuốn, để gia đình trở thành men của nhân loại mới và một tình liên đới cụ thể và phổ quát.
Angelus Hominum si Ave Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventre tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Eccentile Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người, các gia đình, các nhóm đang theo dõi buổi đọc kinh truyền tin qua các phương tiện truyền thông xã hội. Đức Thánh Cha hướng đặc biệt đến các gia đình. Ngài nói, tôi nghĩ cách đặc biệt đến các gia đình có người thân ra đi trong những ngày tháng gần đây do đại dịch. Tôi cũng nghĩ đến các bác sĩ, y tá và tất cả các nhân viên y tế, những người luôn ở tuyến đầu dấn thân trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của virus. Và đặc biệt hôm nay, tôi phó thác cho Chúa các gia đình, cách riêng các gia đình đang gặp khó khăn do cuộc sống và do các vết thương của sự hiểu lầm và chia rẽ. Nguyện xin Chúa, đấng sinh ra tại Bethlehem, ban cho tất cả sự an bình và sức mạnh để cùng nhau bước đi theo con đường tốt. Sau khi nhắc lại những lời cần phải nói trong gia đình, xin phép, cảm ơn và xin lỗi, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an bình và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận.
Truyền thông Công giáo, thách đố và những cơ hội.
Khoảng thời gian cuối năm 2020 được đánh dấu bởi bầu khí ngột ngạt và căng thẳng trên cộng đồng mạng ở khắp nơi. Bạo lực ngôn từ lên ngôi, những cuộc bút chiến tràn lan mọi ngóc ngách. Chức năng bình luận phải gồng mình gánh những lời miệt thị với ngôn từ tệ nhất mà con người có thể dành cho nhau. Lịch sự và tử tế trong giao tiếp chừng như đã trở thành những khái niệm xa xỉ hiếm hoi. Sự tôn trọng và mực thước giữa người với người chừng như đã biến mất. Ngang qua các phương tiện truyền thông, chúng ta phải chứng kiến một thế giới bị chia rẽ và phân mảnh bởi những vết khoét thật sâu của bất đồng và mâu thuẫn. Nhiều người gọi truyền thông hiện đại là một vấn nạn. Hẳn họ có lý do để gọi như thế. Trước những biến cố quan trọng của thế giới, chẳng hạn như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, sự hỗn loạn của truyền thông đã không giúp được người sử dụng mạng thuộc giới bình dân tiếp cận với những gì thực sự đang diễn ra. Ngược lại, chính các phương tiện truyền thông đại chúng lại là một trong những nguyên do chủ yếu gây ra chia rẽ và gieo rắc bất an. Trong tay những người có quyền thế, truyền thông được sử dụng như một lưỡi gươm hơn là một khí cụ hòa bình. Bởi thế trong những tình huống bất ổn, những gì mà truyền thông mang lại chỉ như một tác động thêm dầu vào lửa, làm cho mọi sự càng thêm phần bi kịch và phức tạp. Có lẽ cần đào sâu hơn để phân tích thực trạng bất ổn và phức tạp của truyền thông ngày nay, từ cả góc độ của người làm truyền thông lẫn góc độ của những người thụ nhận truyền thông. Trên nền tảng ấy mới có thể có những suy tư thiết thực về ơn gọi của truyền thông Công giáo. Phân tích thực trạng từ góc độ của người làm truyền thông. Với sự phát triển của kỹ thuật hiện đại, mỗi người đều có thể là một nhà truyền thông trên mạng. Facebook, YouTube, Twitter và nhiều diễn đàn online khác cung cấp cho người dùng cơ hội để trình diễn mình và để chinh phục một thế giới chừng như không có biên giới. Mỗi người đều có thể có một kênh cá nhân của riêng mình. Kênh cá nhân không chỉ là nơi để người dùng bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng qua đó còn có thể nhân rộng quan điểm và ảnh hưởng cá nhân trên những người theo dõi mình. Người theo dõi càng nhiều thì ảnh hưởng của mình càng nhân rộng. Dĩ nhiên có nhiều người và nhiều nhóm người cưu mang những tâm huyết tốt lành, biết sử dụng những tiện ích của truyền thông để cho ra đời những chương trình chất lượng và bổ ích. Họ như những cây con âm thầm mọc lên để phủ xanh thế giới mạng bằng những cống hiến đáng trân trọng. Cũng vậy, có những hãng truyền thông uy tín lâu đời vẫn tận tụy phục vụ người theo dõi trên tiêu chuẩn của chân lý và bác ái. Tuy nhiên, không thiếu những cá nhân và những nhóm truyền thông đặt danh tiếng và lợi nhuận làm tiêu chuẩn tối thượng. Với họ, thế giới trước mắt chỉ đơn giản là một thị trường để khai thác. Tiêu chuẩn cuối cùng cho những sản phẩm truyền thông của họ có khi chỉ đơn giản là đạt được một số lượng view nhất định, hầu mang về một số lợi nhuận nhất định. Vậy là xong. Với tiêu chuẩn thực dụng và vị lợi như thế, bất cứ phương thế nào cũng có thể được họ áp dụng. Có những người thích chứng tỏ mình nhanh nhạy trong việc đưa tin. Họ chạy trước đón đầu trong những chuyện được nhiều người quan tâm, như là khai thác thông tin về những người nổi tiếng, thổi phồng những vụ tai tiếng, đoán trước những chuyện bổ nhiệm, v.v. Họ chấp nhận đăng những tin chỉ nằm ở mức độ đồn đoán và chưa hề được xác minh. Kết quả là những kiểu tin tức vô căn cứ được tung ra chỉ để tạo sự thu hút của nhiều người. Họ đăng tin một cách ồn ào, với những tiêu đề nghe thật kêu, thật sang, để thu hút sự tò mò và chú ý của người theo dõi. Khi chuyện xảy ra không đúng theo như điều họ đã đưa tin, có khi họ chỉ im lặng, gỡ bài hoặc ẩn bài, chẳng cần đến một lời đính chính hoặc xin lỗi. Có những người thu hút đám đông theo dõi bằng cách phao tin đồn và tạo tin giả. Những nguồn tin chính thống với sự thận trọng và cân nhắc thường bao giờ cũng đi sau tin đồn. Thời gian chờ đợi ngay trước khi một biến cố quan trọng xảy ra thường được xem là thời điểm vàng để thu hút lượng người theo dõi. Chỉ cần một tin tức nghe có vẻ như thật cũng đủ để đẩy lượt view lên chót vót. Có những người rất biết cách khai thác chính những yếu đuối của con người hiện đại, đánh thẳng vào những nhu cầu của bản năng, bày ra trực tiếp những cám dỗ để lôi kéo người theo dõi. Người xem khi đó không phải là đối tượng được phục vụ, mà chỉ đơn giản là một phương tiện bị trục lợi. Có cả những hãng truyền thông lớn chọn trung thành với não trạng và quan điểm chính trị của mình hơn là với sự thật. Họ chỉ chọn đưa những thông tin có lợi cho phe nhóm của mình và hoàn toàn lơ đi những tin tức bất lợi. Truyền thông được sử dụng vừa như một liều thuốc để ve vuốt những người ở phe của mình, vừa như một vũ khí để tấn công vào những khác biệt của phe đối kháng. Khi tính nhân bản, sự tử tế, tính chính thực và sự thật trở thành tiêu chuẩn tùy phụ, ấy là lúc truyền thông trở thành một vấn nạn thực sự. Phân tích từ góc độ người thụ nhận truyền thông. Nhìn từ một góc độ khác, phải nói rằng truyền thông với ý hướng không ngay lành sẽ không phát huy được sức công phá nếu không có sự buông mình dễ dãi và cả tin của người theo dõi. Không thể có cung nếu không có cầu, không thể hoàn toàn đổ lỗi về phía những người làm truyền thông, bởi lẽ trong thực tế, chính những người thụ nhận cũng phải chia một phần trách nhiệm. Ngày nay, việc tiếp cận dễ dàng và miễn phí những nguồn thông tin khác nhau dễ khiến cho người ta có cảm giác mình biết được mọi thứ. Chỉ cần lướt một vòng trên mạng, những người ngồi một chỗ cũng có thể biết được nhiều chuyện xảy ra trên khắp thế giới. Vấn đề nằm ở chỗ, cái biết này chỉ dừng lại ở mức độ thu nhận thông tin. Thông tin thu nhận lại thường gắn với nhau theo những nối kết tự động, dẫn người ta đi trong cùng một luồng tin tức, cùng một chủ đề hay cùng một nhóm quan điểm. Nguy hiểm nằm ở chỗ người ta dễ cho rằng những điều được nói nhiều trên mạng là những điều đúng. Người ta dễ tin rằng những thông tin cứ lặp đi lặp lại nhiều lần là những thông tin đáng tin. Không phải ai cũng có thể nhận ra những lèo lái và giật dây ở phía sau. Không phải ai cũng có được óc phê bình hay có khả năng truy nguồn để xác minh tính xác thực của những thông tin mà mình đang theo dõi. Người thụ nhận truyền thông biến mình thành nạn nhân khi tự tạo một thế giới thu hẹp của riêng mình để chỉ nghe điều mình muốn nghe, đọc điều mình muốn đọc và tin điều mình muốn tin. Dần dần người ta chỉ kết bạn với những người cùng quan điểm với mình và sẵn sàng ném đá những người đối ngược. Khi đó truyền thông không còn là phương tiện để người ta đi tìm sự thật nữa, mà chỉ đơn giản là nơi để đi tìm những người cùng phe với mình, để củng cố điều mình muốn tin và để lan truyền điều mình cho là sự thật. Khi đó thật ra chẳng có sự thật nào khác ngoài sự thật mà trong lòng người ta đã muốn. Khi không còn một tiêu chuẩn nào khác ngoài việc bám chặt vào cái ước muốn của chính mình, người ta tự biến mình thành người cộng tác cho những kênh truyền thông với ý hướng không ngay lành. Nơi đó, ước muốn của họ được ve vuốt và mong đợi của họ được khuếch đại. Nơi đó có nguy cơ họ tích cực một cách mù lòa để quảng bá cho những chiến thuật đã được khéo léo sắp đặt và định hướng. Trong rất nhiều trường hợp, chính thái độ hung hăng và bút chiến của những người thụ nhận truyền thông mới là tác nhân chính vẽ nên bức tranh tạp nhạp và hỗn loạn của thế giới truyền thông hiện đại. Ơn gọi của truyền thông Công giáo. Thực trạng phức tạp của thế giới truyền thông hiện đại vừa là thách đố, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho những người tâm huyết với truyền thông Công giáo. Để dấn thân trong sứ mạng loan báo tin mừng của Thiên Chúa ngày nay, truyền thông không chỉ là một lĩnh vực thiết yếu, nhưng đúng hơn còn là một ơn gọi cao quý và bất khả lãng tránh. Nhưng làm sao để sống truyền thông như một ơn gọi? Làm sao để cho công việc truyền thông của mình thật sự mang tính công giáo? Trong 3 năm gần đây, những thông điệp về Ngày Thế giới Truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco đều xoay quanh những điểm nhấn đáng lưu ý về sự tốt lành, sự hiệp nhất và sự thật. Đây là những tiêu chuẩn cốt lõi làm nên truyền thông công giáo. Có thể thấy những tiêu chuẩn này được gửi gắm trong lời nguyện kết thúc của thông điệp năm 2018. Nơi nào có tiếng ồn, xin dạy chúng con biết lắng nghe. Truyền thông không chỉ đơn thuần là nói. Sự tốt lành của truyền thông dựa trên việc biết lắng nghe. Nếu không có lắng nghe, truyền thông chỉ đơn giản là sân chơi của những người tranh nhau để nói. Việc lắng nghe giúp những người làm truyền thông công giáo giữ được một khoảng cách cần thiết để nhận ra những chuyển động và những ý hướng đằng sau tiếng ồn. Lắng nghe là điều kiện thiết yếu để phân định. Thời gian lắng nghe và phân định giúp những người làm truyền thông gỡ mình khỏi những cám dỗ tham lam và phù phiếm trong chính lòng mình. Như trong thông điệp năm 2018, Đức Thánh Cha viết: "Điều nguy hiểm là lòng tham của chúng ta. Tin giả thường lan truyền nhanh chóng đến nỗi khó có thể dừng lại, bởi vì nó khơi dậy lòng tham không đáy, rất dễ bùng lên trong con người." Như thế, chất liệu của việc lắng nghe không chỉ là những thông tin đến từ bên ngoài. Quan trọng là việc chính người làm truyền thông công giáo biết lắng nghe những loạn động trong lòng mình trước khi cho phép mình bước vào phản ứng. Việc lắng nghe và phân định như thế có thể sẽ làm chậm nhịp của truyền thông, nhưng lại là một điều kiện thiết yếu. Bởi lẽ, chính sự chắc chắn và khả tín, chứ không phải nhanh nhảu và võ đoán, mới là điều làm nên giá trị của truyền thông công giáo. Chính sự tốt lành mới là đặc tính công giáo có thể thánh hóa công việc truyền thông, thay vì để cho những toan tính của truyền thông lèo lái và làm biến chất đặc tính công giáo. Nơi nào có hoang mang hỗn độn, xin cho chúng con biết khơi lên sự hòa hợp. Ơn gọi của truyền thông công giáo là phục vụ Chúa, ngang qua việc phục vụ giáo hội và phục vụ con người. Với ơn gọi ấy, truyền thông là một khí cụ để xây dựng sự hòa hợp, hiệp thông và hiệp nhất. Trong thông điệp năm 2019, Đức Thánh Cha viết: "Mạng lưới truyền thông mà chúng ta muốn có là một mạng lưới được tạo ra không phải để gài bẫy, mà là để giải thoát và để bảo vệ sự hiệp thông của những con người tự do." Nhưng làm sao để bảo vệ hiệp thông nếu chính bản thân những người làm truyền thông công giáo chưa thật sự xác tín vào giá trị hiệp thông của giáo hội trần thế? Làm sao dám đặt sự tín nhiệm của mình nơi giáo hội nếu người ta chỉ muốn tập trung khai thác chiều kích ở giữa thế gian mà đến độ quên mất chiều kích không thuộc về thế gian của giáo hội? Nếu không dám đặt sự tín nhiệm của mình nơi những tiếng nói chính thức của giáo hội, tất nhiên người ta sẽ phải đi tìm để nghe những tiếng nói khác từ những nguồn khác. Không phải không có trường hợp có những trang truyền thông công giáo đi lấy tin từ những hãng thông tấn bên ngoài để quay lại tấn công chính giáo hội của mình. Không phải không có trường hợp người ta chọn nghe người ngoài hơn là tin vào chính người nhà của mình. Rất nhiều hỗn loạn của thế giới truyền thông phản ánh thực trạng hỗn loạn trong lòng những con người làm truyền thông. Lời lẽ tục tằn và cay đắng bao giờ cũng xuất phát từ những con tim bất an, từ những ý hướng ác cảm và thiếu ngay lành. Sự bình an chỉ đến từ xác tín thật sự vào ơn gọi phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Với truyền thông công giáo, có thể nói rằng không việc phục vụ nào giá trị cho bằng xây dựng sự bình an và hiệp nhất trong giáo hội. Nếu chọn buông mình theo con đường gieo rắc hoang mang và hỗn độn thay vì khơi lên sự hòa hợp và hiệp nhất, chọn lựa ấy đâu khác gì phản bội lại chính ơn gọi của mình. Nơi nào có sự giả dối, xin cho chúng con mang đến sự thật. Không có con đường nào khác để đi đến sự hiệp thông nếu không phải là con đường sự thật. Chính giáo hội là một mạng lưới được dệt bởi sự hiệp thông thánh thể. Sự hiệp thông ấy không phải dựa trên những nút like, mà là dựa trên sự thật, trên Amen, như Đức Thánh Cha viết trong thông điệp nhân ngày truyền thông năm 2019. Nhưng là sự thật nào giữa những dòng tin tức hỗn loạn và đa chiều? Đâu có cá nhân hay nhóm truyền thông nào đưa tin mà lại không nhân danh sự thật? Đâu là dấu chỉ có thể giúp phân biệt sự thật với sự giả dối trong truyền thông? Trong thông điệp năm 2020, Đức Thánh Cha lại viết: chúng ta cần phải biểu lộ được chân lý trong những câu chuyện tốt lành. Đó là những câu chuyện giúp xây dựng, chứ không phải phá hoại. Đó là những câu chuyện giúp chúng ta khám phá lại cội nguồn và sức mạnh cần thiết để cùng nhau tiến lên. Nếu sự giả dối có sức phá hoại, thì dấu hiệu rõ nhất để nhận ra sự thật chính là tính xây dựng. Nếu biểu hiện của truyền thông giả dối là sự ác và tính chia rẽ, biểu hiện của sự thật trong truyền thông đó là sự tốt lành và khả năng khơi dậy sức mạnh hiệp nhất. Nói nhân danh sự thật để phá hoại thì đó chỉ có thể là một loại sự thật đã được nhào nặn và bị định hướng. Ơn gọi của truyền thông Công giáo là lan truyền sự thật, và sự thật ấy luôn đi liền với sự thiện, hướng đến việc kiến tạo một thế giới tươi đẹp và đầy tình huynh đệ. Kết luận: Kinh Thánh kể rằng bi kịch của toàn nhân loại khởi đầu bởi một cuộc truyền thông sai lệch. Tác nhân cố tình đưa tin sai và diễn giải thông tin lệch để hủy hoại loài người là con rắn, biểu tượng của sự lương lẹo và sự ác. Ngày nay, hình ảnh biểu tượng ấy vẫn ẩn khuất và hoạt động ở nhiều dạng thức khác nhau, nơi nhiều kiểu làm truyền thông khác nhau. Nhân kỷ niệm 40 năm ra đời và dấn thân trong hành trình phục vụ tin mừng, Radio Vatican tiếng Việt xác tín rằng truyền thông Công giáo là một cuộc chiến cao cả cho sự thật, để xây dựng sự hiệp thông và để cổ võ những giá trị tốt lành. Trong cuộc chiến ấy, truyền thông Công giáo chỉ có thể chiến thắng sự dữ và vượt qua sự ác khi sống chính thực với căn tính Công giáo của mình. Mọi chấp nhận thỏa hiệp dù với bất cứ phương tiện nào của sự dữ đều là thất bại. Với ơn gọi phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ con người, truyền thông Công giáo là một nẻo đường thiết thực cho việc nên thánh của con người trong thời đại ngày nay.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Kỷ niệm 25 năm Web Vatican và sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng trong thế giới ngày nay.
Trang web Vatican, nơi gìn giữ ký ức. Năm nay, truyền thông Vatican kỷ niệm 25 năm trang web Vatican. Nhân dịp này, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh, có một bài viết trên Vatican News nói về sự kiện này. Ông Ruffini nhận định, có thể nói được rằng ngày hôm qua, trang web Vatican là một hạt giống và hôm nay là nơi gìn giữ ký ức. Theo Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh, tất cả chúng ta đang sống trong một thời kỳ hay quên, đến nỗi đôi khi chúng ta quên cả lịch sử của chính mình. Đây là lý do tại sao ngày sinh nhật lại quan trọng, cần phải được ghi nhớ. Và ngày khai sinh các sự kiện, các tổ chức càng có ý nghĩa hơn nữa, khi đó là những ngày kỷ niệm tròn 10 năm, 25 năm. Bởi vì những ngày này chỉ cho thấy sự kiên nhẫn của thời gian, cho phép mọi thứ phát triển, củng cố và mang lại hương vị cho tương lai. Cách đây 25 năm, vào lễ Giáng sinh, ngày 25 tháng 12 năm 1995, trang web Vatican.va ra đời. Kể từ thời điểm đó, đấng kế vị Thánh Phêrô bắt đầu có một lưới mới để đánh cá trên toàn thế giới. Đây là một hạt giống được trồng trên một vùng đất mới, một lục địa mới. Ngày nay, sau một phần tư thế kỷ khai sinh, với sự thận trọng nhưng mang tính ngôn sứ của thuở ban đầu, trang web Vatican còn hơn cả một mạng lưới. Ở đây chứa đựng một bộ nhớ đa ngôn ngữ được chia sẻ, mọi người có thể tiếp cận, và được kết hợp với hệ thống truyền thông của Tòa Thánh, Đài Phát thanh Vatican, Vatican News, báo Quan sát viên Rome, bản tin của Tòa Thánh, các tài khoản xã hội của Đức Giáo Hoàng và các phương tiện truyền thông của Vatican. Lúc đầu, trang web Vatican chỉ là một trang để chia sẻ trên mạng thông điệp của Đức Giáo Hoàng và phép lành Urbi et Orbi cho thành Rome và toàn thế giới. Ngày nay, trang web là nguồn đầu tiên và chính thức của toàn bộ giáo huấn. Trong trang này có tất cả các văn kiện của các giáo hoàng và giáo hội.
Ông Paolo Ruffini viết, ở giữa là lịch sử của chúng ta và vẫn còn một tương lai để viết. Vào năm tới, Đài Phát thanh Vatican sẽ tròn 90 tuổi, báo quan sát viên Roma sắp tròn 160 tuổi, Bộ Truyền thông vừa tròn 5 tuổi. Ở giữa những mốc lịch sử này là những câu chuyện của những người đã chấp nhận thử thách, những người thợ của giờ thứ nhất và giờ cuối. Họ sẵn sàng tiếp cận tất cả mọi người trong mọi lúc và ở khắp mọi nơi trên thế giới, nói ngôn ngữ của người mình gặp gỡ, áp dụng công nghệ cho một dự án siêu việt, trao cho nó một ý nghĩa, không tự lừa dối mình rằng chỉ cần mình là đủ, không đánh mất ý nghĩa của sự giới hạn. Đây là một mạng lưới để kết nối tạo ra các mối tương quan. Truyền thông có nghĩa là tìm kiếm các tương quan, và tương quan này là nơi chúng ta đang sống. Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh nhấn mạnh và giải thích rằng, khát vọng bình dị của web Vatican là xây dựng một mạng lưới tự do trái ngược với sự áp đặt, một mạng lưới gìn giữ ký ức trước sự mâu quyền của hiện tại, một mạng lưới không chỉ kết nối nhưng xây dựng cộng đoàn, một mạng lưới nói tất cả sự thật của một lịch sử và không tự hài lòng với việc tái tạo một phần tổng thể. Chia sẻ là từ khóa, là ngôi sao dẫn lối của web Vatican. Chia sẻ tư tưởng của Đức Giáo Hoàng cũng như giáo huấn của Ngài làm cho mọi người có thể tiếp cận giáo huấn này. Cử hành kỷ niệm này giúp mọi người tiếp nhận đầy đủ hành trình web Vatican đã thực hiện, vẻ đẹp, nỗ lực và hình ảnh tin báo về con đường đang đi và sẽ đi. Nhớ đến ngày khai sinh của một điều mới cũng nói với chúng ta rằng thế giới kỹ thuật số không phải là một cái gì đó đã được thực hiện xong. Thế giới kỹ thuật số luôn biến đổi. Web Vatican muốn đến với những người thiện chí, hướng họ đến điều thiện hảo như Đức Thánh Cha Francisco dạy, cần sử dụng web để xây dựng những cơ hội tốt hơn trong những cuộc gặp gỡ và tình liên đới giữa mọi người, và đây là hồng ân của Thiên Chúa.
Những thách đố trong quá khứ và ngày nay. Kỷ niệm 25 năm ngày trang web của Tòa Thánh chính thức khai trương, những người lãnh trách nhiệm, những người cộng tác không thể không nhắc đến một sự kiện quan trọng trong những năm đầu của truyền thông kỹ thuật số. Đó là Đức Tổng giám mục Claudio Maria Cenli đã làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội trong 9 năm, từ năm 2007 cho đến năm 2016. Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Tổng giám mục cho biết về những thách đố trong giai đoạn đầu và ngày nay. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội cho biết, Sứ điệp Giáng sinh năm 1995 của Thánh John Paul II là văn bản đầu tiên được công bố trên trang web của Vatican. Một năm sau, phiên bản được cải tiến khi Đức Tổng giám mục Cenli, lúc đó là Tổng thư ký của Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, được giao phó phụ trách về sự hiện diện của Giáo Hoàng trong thế giới kỹ thuật số. Từ đó, trang web Vatican tiếp tục phát triển để ở trong một lục địa chưa được khám phá, nhiều cơ hội, khả năng nói với mọi người ở khắp mọi nơi với nhiều ngôn ngữ. Thực sự là một thách đố khi làm cho huấn quyền của Đức Giáo Hoàng hiện diện trong thế giới văn hóa kỹ thuật số. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội khẳng định và nói, chúng tôi đã cố gắng làm cho giáo huấn của Đức Giáo Hoàng gây được tiếng vang, được nhiều người đón nhận. Thời gian đầu, điều này không dễ dàng, ngay cả trong cái nhìn về công nghệ. Nhưng chúng tôi đã có những đáp ứng thực sự đặc biệt, theo nghĩa là tất cả đánh giá cao sự hiện diện này của Đức Giáo Hoàng. Bởi vì Ngài đã đáp ứng chính xác những nhu cầu của thời điểm đó. Văn hóa kỹ thuật số đang phát triển, và điều quan trọng là Tòa Thánh và tiếng nói của Đức Giáo Hoàng hiện diện trong bối cảnh này. Đức Tổng giám mục Cenli nói tiếp, vào thời điểm đó, chúng tôi đã thực hiện hai sáng kiến lớn. Thứ nhất là huấn quyền chính thức của Đức Giáo Hoàng và trang web Vatican đã đáp ứng điều này. Không thể phủ nhận, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng đã vang dội trên toàn thế giới. Sau đó, chúng tôi mở Vatican News đại diện cho công cuộc đối thoại với thế giới, với văn hóa kỹ thuật số, với những con người đắm chìm trong nền văn hóa này, và Tòa Thánh đã cố gắng đáp ứng bình đẳng bằng một bản tin rất cởi mở. Theo Đức Tổng Giám Mục, nếu chúng ta nghĩ về trang web Vatican, chúng ta cũng hãy nghĩ đến lịch sử, vì rõ ràng chúng ta đang ở trước một di sản cần được bảo tồn, và điều rất quan trọng là nó tồn tại và mọi người vẫn có thể tiếp cận được. Thực tế là hôm nay, những ai muốn biết và tham gia đối thoại với huấn quyền của Đức Giáo Hoàng phải truy cập trang web Vatican, đó là điều cơ bản. Cũng theo Nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, ngày nay chúng ta không thể quay ngược trở lại, vì thế chúng ta phải cởi mở. Và vấn đề là chúng ta sẽ từ từ cởi mở như thế nào nếu có những thách thức khác và bối cảnh giao tiếp khác. Không có đường quay trở lại và con đường truyền thông di chuyển theo hướng đó. Và do đó tôi tin rằng đây thực sự là thách thức phải thực hiện mỗi ngày để được ở bên cạnh những người nam nữ ngày nay và những người trên hành trình của họ mong muốn được biết, nhìn thấy, hiểu và nhận thức được giáo huấn và sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng trong thế giới ngày nay.
Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng trên Twitter. Khi nói đến web Vatican, một sự kiện không thể nói đến đó là sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng trên Twitter. Về điều này, trong một cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Charlie nói: "Tôi nhớ khi chúng tôi mở Twitter, Đức Nguyên Giáo Hoàng bị Đức 16 đã nói với tôi rằng Ngài muốn có mặt ở nơi mà con người ngày nay hiện diện, Ngài muốn đối thoại với thế giới. Thực tế, vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, Đức Nguyên Giáo Hoàng bị Đức 16 chính thức gia nhập mạng xã hội và bắt đầu đăng tweet đầu tiên bằng 8 ngôn ngữ. Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng trên Twitter có thể được xem như là một khởi đầu sự hiện diện của giáo hội trên hình thức truyền thông mới này. Giáo hội đã hiện diện rất đa dạng trên các mạng truyền thông xã hội, từ các hình thức ban đầu như các trang mạng chính thức của các tổ chức và các cộng đoàn đến các trang cá nhân như blog và các blog của các giáo sứ, các trang cá nhân của các tín hữu. Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng trên Twitter là một xác nhận về những nỗ lực của giáo hội nhằm đảm bảo tin mừng Chúa Giêsu và giáo huấn của giáo hội được thấm nhuần nơi các diễn đàn trao đổi và đối thoại diễn ra rất phong phú trên các mạng truyền thông. Sự hiện diện của Ngài được xem như là một khích lệ lớn dành cho toàn thể các tổ chức giáo hội cũng như cộng đoàn dân Chúa, lưu tâm để phát triển một khuôn mặt thích hợp cho chính họ và những xác tín của họ trong thế giới kỹ thuật số. Tweets của Đức Giáo Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận những chia sẻ và thảo luận của những người tin cũng như không tin. Hiện nay, Đức Thánh Cha Francisco có 9 tài khoản Twitter có khoảng 90 triệu người theo dõi bằng các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp, Ba Lan, Latin, Đức và Ả Rập. Trong đó, số người theo dõi trên tài khoản tiếng Anh đông nhất với 19 triệu, chiếm 38%, và tiếp đến là tiếng Tây Ban Nha với hơn 18 triệu, chiếm 36%.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.